Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Quyết Thắng xin chào các thính giả của Trang văn học tuổi mới lớn. Các bạn thân mến, một vài năm trở lại đây, nhiều loại hình nghệ thuật thủ công ở nước ngoài đã du nhập vào nước ta. Cùng với sự tìm tòi, quan sát và tìm hiểu, nhiều bạn trẻ đã biết vận dụng khéo léo các môn nghệ thuật ấy để phù hợp với nhu cầu thực tế đang diễn ra. Chúng tôi đang muốn nhắc tới nghệ thuật trang trí bề mặt, hay còn được gọi là decoupage, bằng kỹ thuật khéo léo của đôi tay trong quá trình may, vẽ, xé, dán. Nhiều đồ vật cũ hoặc bỏ đi đã có thêm một đời sống mới, lung linh sắc màu. Biên tập viên Dương Hà có dịp tham gia hoạt động nghệ thuật trang trí bề mặt của câu lạc bộ thủ công nghệ thuật Hà Nội và có bài cảm nhận chiếc áo mới khoác lên đồ vật cũ.
Nhiều người nghĩ rằng khi những vật dụng đã qua sử dụng xong sẽ không thể có thêm một đời sống khác. Tuy nhiên, với một chút công sức và sáng tạo, chúng ta hoàn toàn có thể khiến các đồ vật ấy trở nên có giá trị trong việc tái sử dụng. Bạn nghĩ sao về việc tái chế lại những chai nhựa đã dùng thành những chậu hoa xinh xắn? Nếu bạn yêu thích thiên nhiên và thích trồng cây thì chắc chắn đây là một ý tưởng tuyệt vời không nên bỏ qua. Xuất phát từ ý tưởng này mà chị Đinh Minh Hiền, chủ nhiệm câu lạc bộ thủ công nghệ thuật Hà Nội, nhiều năm nay đã kiên trì tổ chức các lớp học tạo cảm hứng nghệ thuật tới đông đảo các bạn trẻ trong việc tái sử dụng những đồ vật tưởng như đã không còn hữu ích trong cuộc sống.
Các bạn thanh thiếu niên có thể học được, thứ nhất là sự sáng tạo, tìm hiểu về những cái bộ môn nghệ thuật, thậm chí là có những cái văn hóa của nước mình và nước ngoài nữa. Sau đó thì các bạn có thể thử tài khéo tay của mình như thế nào. Và quan trọng là mình muốn là các bạn trải nghiệm quãng thời gian đấy và thấy là thứ bảy chủ nhật các bạn không chỉ có những cái hoạt động như là đi cà phê hoặc đi xem phim hoặc là ăn uống, mà các bạn có thể dành thời gian cho những cái mà kích thích thì sáng tạo, rồi kết nối với những người xung quanh mình nữa.
Không gian của lớp học có sự hiện diện của nhiều loại chai lọ, hộp giấy với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau. Bằng tình yêu nghệ thuật và ưa thích khám phá, dưới sự hướng dẫn tận tình của chị Phương Anh, mới tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, là chúng mình có thể trang trí để chúng có thêm một đời sống khác và công năng sử dụng khác.
Ứng dụng trong các vật dụng trong gia đình, những đồ mà đã qua sử dụng và hầu như là đã cũ và vứt bỏ, thì bây giờ là mình sẽ thay cho nó bằng một lớp áo mới. Những cái rất là nhỏ như là cái chai, cái lọ hay là những cái hộp bỏ đi hoặc những cái vali, những cái dương cũ hay là những cái đèn. Nói chung là mình có thể ứng dụng vào cái bộ môn này vào tất cả các nơi trong gia đình. Chẳng hạn như là với một cái chai mà bạn nhìn thấy nó rất là đẹp nhưng mà nó lại chẳng có tác dụng gì nếu như mà mình không decor trở thành một đồ trang trí lại rất là mới ở trong gia đình. Chẳng hạn như là một chiếc hộp cũ mình bỏ đi, mình cũng có thể biến tấu và nó sẽ trở thành một đồ vật như đồ đựng trang sức hoặc là hộp đựng giấy ăn.
Nghệ thuật trang trí bề mặt hay còn gọi là decoupage tuy mới du nhập vào nước ta nhưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm tìm hiểu của đông đảo giới trẻ trong việc làm mới nhiều vật dụng xung quanh mình.
Page có nghĩa là giấy, mà decorative tức là sự trang trí bằng giấy lên chai lọ đấy. Tức là mình sẽ dùng cái môn nghệ thuật cắt dán giấy để mình làm nó trên, nó khác với cả bộ môn khác như là vẽ thủy tinh. Cái này thì không đòi hỏi cái sự khéo tay và chỉ cần là cái sự tỉ mỉ và một chút về cái óc thẩm mỹ thôi. Chẳng hạn như là với một bìa tạp chí, một hoa văn nào đó mà các bạn cảm thấy thích, thì các bạn bắt đầu là sơn phủ một cái lớp gesso để nó có cái sự liên kết giữa vật dụng đó với sản phẩm là giấy. Có thể là mình sẽ làm trang trí theo phong cách màu ombre hoặc là mình chỉ phủ bằng một màu nhất định nào đó thôi, màu solid thôi. Thì sau đó thì mình sẽ cắt dán họa tiết lên trên đó và mình trang trí làm sao để cái sản phẩm của mình khi mà đến kết thúc nó hoàn thiện rồi thì nó sẽ trở nên bắt mắt và nó phù hợp với thị hiếu, cái thẩm mỹ của mình.
Không gian để thực hành môn nghệ thuật trang trí bề mặt không cần phải quá rộng rãi. Chúng ta có thể thực hiện ngay trong nhà hoặc ở ngoài ban công. Cùng với ánh sáng tự nhiên, các bạn sẽ tạo ra những sản phẩm độc đáo từ chính những vật dụng trong nhà.
Chị ơi, nếu mà em mix giữa các giấy nền được không nhỉ?
Được em nên chọn đông ấy. Ví dụ em mà chọn màu hồng nhé, hoặc là em lấy màu xanh này, thì em có thể đi cái này mix vào. Em không phải lấy tờ to đâu, em có thể thấy hoa văn nào đẹp ấy thì em sẽ lấy cái đấy.
À. Em đang muốn xin chị cái chữ và em thích cái chữ.
Để có được sản phẩm thủ công ưng ý, ngoài sự hỗ trợ của mảng màu, của hình dáng các bông hoa, thì sự kiên trì nhẫn nại để mày mò sáng tạo là điều vô cùng cần thiết. Vì sản phẩm thủ công ít có sự trùng lắp giống nhau, Mỗi sản phẩm thủ công sẽ là kết quả sáng tạo của từng cá nhân. Bạn Nguyễn Thùy Dương, lớp 11D1, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội, chia sẻ về hoạt động nghệ thuật đã kích thích trí tưởng tượng của bạn trong việc tái chế lại một số đồ cũ.
Thì em muốn là tham gia các workshop về nghệ thuật để tìm hiểu thêm. Em sẽ chỉ là trang trí một chút hoa lavender đây thôi, còn đằng sau thì sẽ để trang trí màu giống như chị hướng dẫn. Sản phẩm này thì em sẽ dành cho chính bản thân em để trang trí nhà. Em sẽ để cắm hoa trong nhà.
Còn bạn Đinh Thu Thủy, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, tới tham dự hoạt động nghệ thuật có cầm theo một bình nước cá nhân. Vỏ bình được làm bằng chất liệu tre nhưng đã cũ. Chính vì thế bạn mong muốn tự tay làm mới chiếc bình đã gắn bó với bạn nhiều năm.
Em đang trang trí bình nước cá nhân. Em thích những cái họa tiết kiểu chữ nó cổ điển, như kiểu chữ viết tay á, tạo cảm giác nó giống như một bức thư ấy. Vì em hay mang bình nước cá nhân để đi dùng ấy, thì cái bình nước của mình muốn làm mới nó thêm. Sao là tủ quần áo của mình ấy cũng có thể trang trí được bằng theo cái kiểu như này. Đồ mà mình tự làm ra ấy, thứ nhất là nó có cái dấu ấn cá nhân ở trong đấy, thì mình sẽ biết trân quý nó hơn.
Ngành học của Đinh Thu Thủy là tài nguyên nước, nên bạn rất quan tâm tới vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng tới nguồn nước. Chính vì thế Thu Thủy rất quan tâm tới nghệ thuật này để có thể chia sẻ với nhiều bạn trong khoa, trong trường, rộng hơn là nhiều bạn trẻ trong việc tái chế đồ cũ để giảm thiểu rác thải, thải ra môi trường.
Em đang trong cái quá trình tìm kiếm các sự kiện liên quan đến chủ đề môi trường ấy, thì một cách tình cờ là em lại tìm thấy sự kiện là liên quan đến việc trang trí các cái đồ để làm mới các cái đồ đạc xung quanh mình ấy. Nên là em cảm thấy khá là hứng thú và muốn tham gia để biết thêm hoặc là có thêm nhiều cái ý tưởng cho cái công việc tạo sự kiện của mình sau này liên quan đến môi trường á.
Nhiều tấm áo mới đã được khoác lên các vật dụng cũ. Sản phẩm nghệ thuật này chúng mình có thể làm quà tặng cho bạn bè, người thân hoặc giữ lại để làm mới chính chỗ học tập của mình. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng nghệ thuật trang trí cho rất nhiều đồ vật đang sử dụng trong chính ngôi nhà thân yêu, để chúng trở nên lung linh khi được khoác tấm áo bằng những sắc màu mới.
Thời gian này, các tỉnh thành phía Bắc của nước ta đang trong tiết trời cuối mùa thu, cái nắng như hanh hao và lành lạnh hơn. Chính trong thời điểm giao mùa này, nhiều người mang tâm hồn nhạy cảm, thường ngoảnh nhìn về quá khứ để biết trân trọng hơn những gì đang có trong cuộc sống hôm nay. Tản văn Nốt trầm của mùa thu của tác giả Hoài Hương sau đây được viết bằng giọng văn sâu lắng khi nghĩ về nỗi vất vả của những người phụ nữ trong gia đình, đặc biệt là người phụ nữ vùng biển. Dưới góc nhìn của người con thì bà và mẹ luôn là những người phụ nữ tảo tần, chịu khó để lo lắng và quán xuyến gia đình thân yêu.
Có lần con gái tôi hỏi: "Mẹ ơi, mùa thu có màu gì?" "Thu màu gì ư?" Tôi nói với con rằng: "Con hãy nhìn xem, có thể đó là màu áo mơ phai của những chiếc lá rơi, màu xanh của những lá mạ nõn nà, màu vàng như rót mật của những giọt nắng." Con gái tôi im lặng gật đầu như vừa đồng ý, như vừa chìm vào thế giới đầy tưởng tượng của nó. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Với tôi, những mùa thu đi qua không chỉ có gam màu sáng mà còn có gam màu trầm, thật trầm. Bởi mùa thu trong tôi là những niềm thương dành cho những phận đời phụ nữ. Tôi thương mẹ tôi từng đi qua những mùa chớp bể mưa nguồn, thương mẹ tôi vất vả tháng 3 ngày 8. Mùa thu cũng là mùa bão, đã được báo trước vì quê tôi là rốn bão. Đó cũng là những ngày mưa rất dài, rất rộng. Mưa như bù lại những ngày nắng như sang giữa bỏng rát gió Lào. Giữa những cơn mưa, mẹ tất tả lo cả đàn con, đàn lợn, đàn gà. Mẹ mặc áo mưa, nhưng trong ướt như ngoài. Rất nhiều năm như thế, mẹ dãi dầu mưa gió, bão bùng. Thu đến mang theo những cơn gió, cơn sông, mang theo vất vả cho mẹ, cho cha. Nên nghĩ về mẹ, tôi thấy màu của thu là màu của nỗi thương thẳm sâu vời vợi, thương hơn cả một chữ thương. Tôi cũng thương bà ngoại tôi, một đời vất vả, gian nan. Ngoại sống cảnh quá chồng từ sớm, ngoại mất trong ngày mùa thu đã chín, ngoại ra đi khi đã bao mùa chăm chút vườn cây để cho chúng tôi những trái ổi, trái thị mọng chín, ngọt lành. Ngoại ra đi khi bị bệnh nặng, khi thầy tôi, các dượng và anh, những người đàn ông vững vàng, đang lênh đênh biển khơi. Mùa thu miền Trung không dịu nhẹ như thu miền Bắc. Mùa thu gì mà gió thì gian sát, nắng thì chan chát. Giữa cái nắng khiến cỏ cây như chạnh lòng, con người như buồn giận, tôi thấy thương hơn những người phụ nữ ở làng biển quê tôi. Những chiếc thuyền đánh cá trở về, không kể ngày nào, giờ nào, thì những người phụ nữ vội vàng gánh cá để kịp bán phiên chợ quê. Những bước chân siêu vẹo nơi bến sông hay ngoài bãi biển vì gánh nặng, vì bùn trơn, vì cát choãi. Bước thấp, bước cao, họ đi như chạy cho kịp giờ bán. Lúc ấy mồ hôi của họ cứ chảy, chảy mãi trên những khuôn mặt đã phai nắng, phai sương. Nhiều cuộc đời phụ nữ đều như thế, đôi vai của họ ngày càng gầy đi, quang gánh của họ ngày càng nặng hơn. Họ gánh cuộc sống của gia đình mình, gánh tương lai của những đứa con, gánh cả thời gian, gánh cả những mùa thu đi qua. Nhìn họ, tôi thấy mùa thu mang trong mình màu của sự cay cực, nhọc nhằn. Nhìn những mùa thu đi, nhìn những người phụ nữ lặng lẽ đi qua những cùng cực, đi qua những đớn đau, tôi chỉ thấy cảm thương, chân quý. Ừ thì đời buồn đó, nhưng những người phụ nữ ấy cũng đã chất chiêu những niềm vui, niềm hy vọng. Vì không có niềm vui, không có hy vọng, sao có thể sống tiếp? Trên con đường ta đi, nhiều khi cũng phải dừng lại một chút, lặng mình một chút để xu lòng, để nghĩ về những người quanh ta. Giữa những mùa thu rất lặng, mang trong mình nốt trầm, tôi vẫn thấy chan chứa những tin yêu.
Cùng chung chủ đề về nỗi niềm hoài cổ, bài thơ Mùi Cũ của tác giả Trâm Tiêu có nét phảng phất buồn khi người viết nhìn ngắm đồ vật xung quanh nhà, nơi có bóng dáng bà của những năm tháng cũ.
Bỗng dưng tôi nhớ một mùi thật cũ, quyển thơ tình phủ bụi góc tủ con, hạt nắng thơm du tôi giấc ngủ tròn, sợi gió mềm lang thang hiên nhà vắng. Bỗng dưng tôi nhớ trời xanh mây trắng, tựa chiếc kẹo bông hồi bé tôi ăn. Bỗng dưng tôi nhớ đêm hè tĩnh lặng, ngắm tách trà sóng sánh nửa vầng trăng. Căn bếp đã lặng im theo năm tháng, làn khói cơm thoang thoảng lạc vào mơ. Những kỷ niệm ùa về trong nức nở, có dáng bà ngồi ngắm cháu làm thơ.
Nếu như bài thơ Mùi Cũ của tác giả Trâm Tiêu mang đậm nét hoài niệm, thì trong bài thơ Cánh Đồng Ký Ức của tác giả Bùi Thanh Hà lại có giọng thơ trong trẻo về ký ức tươi xanh của tuổi học trò.
Từ cánh đồng ký ức, những bông hoa cải hoang hoải sắc vàng rưng rức trồi lên. Bên bến sông bình yên, bóng chiều loang cánh bãi, tôi đi tìm mê mải, dấu chân một thời ấu thơ. Có cô bé ngẩn ngơ, rón bước theo cánh bướm lửng lơ, treo triển hoa vắng. Dòng sông phẳng lặng, vòm trời rất sâu, mái đầu xinh xinh cài vương miện cô dâu. Vạt cải vàng xôn xao, những cánh diều liệng treo, con đò xuôi về bến. Cô bé mắt tròn xoe, đợi chờ niềm vui đến, bay lên cùng biển nắng vàng.
Chúng ta vừa nghe bài thơ Cánh Đồng Ký Ức của tác giả Bùi Thanh Hà. Tác phẩm cũng là lời chào kết của trang văn học tuổi mới lớn hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các thính giả trong những chương trình sau.